ngẫu nhiên ư?
Trần gian đắm say giấc ngủ mê, hào quang soi chiếu khắp miền quê tư bề. Này Chúa Giáng sinh giữ lời thề, tình cha tha thiết, ôi tình cha vô ngần, hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân. Vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần, này Chúa đỡ nâng Chúa ở gần. Hàng về lạnh một trời đầy băng giá, Chúa cứu thế đã hạ sinh, cho nhân gian được hạnh phúc thiên đình. Vì người cứu rỗi ban an bình, chiêm ngắm nhi hàng con vua trời, niềm tin sắc son không hề vơi. Dù bao giông tố bao tà tơi cõi đời, còn mãi kính tin Chúa không
ngơi. Cơn bão hoành hành trong thung lũng hẹp ở châu Mỹ như chút cả cuồng nộ xuống ngôi nhà thờ nhỏ, cũ kỹ, đứng lè loi. Ngôi nhà thờ đương đầu rất giỏi, và gió chỉ làm bung một mảng tường nhỏ mới vá sau bàn thờ chính. Bất tiện quá! Lễ Giáng sinh gần kề, làm sao biết kịp cái lỗ hổng đó, không khéo nó lại lôi cuốn sự chú ý của người dự lễ hơn là cái hang đá. Cha xứ nảy ra sáng kiến, đi ra cửa hàng tạp hóa của một hội đoàn giới trẻ. Người bán hàng đưa ra một bức thảm dệt tay kim tuyến lấp lánh, chen với ngà, chung quanh viền gen của Bỉ. Chiếc thảm này trước kia được phủ lên một cái bàn trong cung điện cao sang, nhưng ở cái xó vùng sâu xa này, có ai thưởng thức được cái nghệ thuật quý giá đó? Vì thế giá rẻ mạt. Ừ, tại sao không mua bức thảm này che vào cái lỗ hổng đó? Thế là ngài mua liền. Ý kiến thế mà hay, bức thảm làm bàn thờ nổi bật lên. Sáng sớm ngày áp lễ, cha xứ đến nhà thờ. Ở chỗ chờ xe bus, ngài gặp một bà đang đứng đợi xe trong gió lạnh. Ngài bảo bà vào ngồi nhà thờ cho đỡ lạnh, còn tới 45 phút nữa xe mới qua đây. Bà ta vào nhà thờ, quỳ gối đọc kinh. Mắt bà bỗng mở to ra, bà chạy đến gần ngắm nhìn, sờ sờ tấm thảm và thốt lên: "Thưa cha, bức thảm này đúng là của chúng con. Chồng con mua nó ở thủ đô nước Bỉ. Cha coi, đây chính là ký hiệu của chúng con nè." Bà kể cho cha nghe tấm thảm kịch của gia đình. Vợ chồng bà sống tại nước Áo. Khi quốc xã Đức tràn tới, họ bỏ chạy. Họ định trốn sang Thụy Sĩ. Là phụ nữ, bà quá cảnh dễ dàng. Còn chồng bà bị bắt lại. Bà cho rằng ông đã chết trong trại tập trung rồi. Cha xứ ngỏ ý muốn trao lại tấm thảm, nhưng bà từ chối: "Thưa cha, bức thảm để ở đây tốt hơn trong túp lều của con. Con vui lòng chịu đựng cảnh khốn quẫn. Con đi xin việc coi sóc nhà cửa, nhưng người ta từ chối vì lý do con đã già." thánh lễ đêm Giáng sinh, mọi người dự lễ đều ngắm nhìn gian thánh trước trang trí lộng lẫy. Những ánh nến càng tôn vẻ lấp lánh của bức thảm. Lễ xong, một ông đến xin gặp cha xứ. Ông là chủ một hiệu kim hoàn. Ông nói: "Thưa cha, thực là lạ quá. Bức thảm này đúng là của chúng con trước kia. Khi chúng con sống ở Viên, thủ đô Áo Quốc, cứ mỗi lần mời đức cha đến dùng bữa, nhà con lại đem tấm thảm này ra trải bàn." Cha xứ kể lại cho ông sự việc xảy ra sáng nay. Ông hồi hộp xin cha: "Cha, có thể diễn tả cho con vóc dáng của bà ấy được không? Có lẽ nào lại chính là nàng? Không lẽ nàng còn sống?" Ông xin cha hướng dẫn để theo dõi vết tích người đàn bà nghèo khổ đó. Quả đúng là bà vợ của ông ta. Chiều ngày lễ Giáng sinh, hai vợ chồng được đoàn tụ sau bao năm dài xa cách. Một phép lạ của tình yêu con Thiên Chúa. Mỗi khi chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, giáo hội muốn nhắc nhở lại cho nhân loại biến cố, ngày khởi đầu cho công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Giê-xu, ngôi hai con Thiên Chúa, mặc lấy thân phận xác phàm con người, hạ sinh trong hang bò lửa. Chắc hẳn thánh Giuse đã phải tần tảo, chạy ngược chạy xuôi để tìm một chỗ trọ cho gia đình. Trong tin mừng thánh Luca có viết: "Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ." Chắc hẳn dân chúng sống ở gần đó đã không quên nghĩ đến việc mở những quán trọ để khách phương xa có chỗ trú chân. Nhân việc Augusto ra chiếu chỉ, mọi người phải về quê quán để khai tên tuổi. Không phải vì không còn chỗ để trọ, nhưng có lẽ vì họ nhìn thấy cảnh nghèo nàn của gia đình thánh gia. Hơn nữa, mẹ đang bụng mang dạ chửa, lại sắp sửa đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Tiếp đón hai người trong lúc này đang trong tình trạng có nhiều điều sẽ phải giúp, gây cho họ nhiều phiền toái chăng? Thánh Giuse đành phải đưa vợ vào trú tạm nơi chuồng nhốt súc vật trong hang đá. Và ngay đêm hôm đó, đêm sương tuyết giá lạnh của mùa đông, con Thiên Chúa ngự xuống trần gian, đem an bình xuống cho nhân loại, phát xuất từ nơi hang đá đó. Những mục đồng là những người đầu tiên hạnh phúc được chiêm ngưỡng dung mạo của đấng cứu thế ra đời. Ngày nay, trong dịp lễ kỷ niệm Giáng sinh của Chúa, nhân loại đã phong phú hóa thành huy hoàng, hoành tráng với đèn điện nhấp nháy, máng cỏ sáng rực đèn điện, ngôi sao lạ sáng rực muôn vàn muôn màu. Đây là một điều rất tốt, vì con người đã nhận ra được Chúa Giêsu là ai và thể hiện việc mừng ngày sinh nhật của Chúa cho long trọng là đúng. Nhưng có một điều còn tốt hơn và trọn vẹn hơn cho chính mỗi người trong suốt quãng thời gian chuẩn bị trong mùa vọng. Giáo hội muốn nhắc nhở mỗi người hãy biết chuẩn bị nơi tâm hồn mình để xứng đáng mừng kỷ niệm ngày Giáng sinh của Chúa, như Thánh Gioan đã nhắc nhở. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thông để người đi. Mỗi người cũng hãy thật tâm lành cho tâm hồn nên trong sáng, uốn nắn những suy tư tính toán cho ngay thẳng. Hãy lấp bỏ những nghi kỵ, ghét ghen thay vào đó bằng tin tưởng, yêu thương. Sau bao năm tháng tìm nhau trong tuyệt vọng, hai người ai cũng tin rằng người kia đã chết, nhưng bức thảm che lấp cái lỗ hổng sau bàn thờ chính trong đêm Giáng sinh là chiếc cầu nối đem lại sự sum họp của họ. Sự an bài của Thiên Chúa đã sắp xếp để hai ông bà gặp lại nhau qua những sự việc từ cơn bão hoành hành làm bể bức tường đến suy tư của cha sở, và Ngài đã mua được bức thảm. Hai cuộc gặp gỡ giữa người đàn bà nghèo khổ trước ngày lễ và người đàn ông giàu có sau giờ lễ, một sự an bài tuyệt diệu Thiên Chúa đã làm để trong đêm hồng phúc này, Chúa đã cho hai ông bà gặp lại nhau trong ngày kỷ niệm Giáng sinh của Chúa Giêsu. Và sự bình an của Chúa đã thực sự đến với ông bà trong thánh lễ chiều hôm ấy. Cái trống vắng, cô đơn tưởng chừng như sẽ theo đuổi suốt quãng đời còn lại, nay lại được lấp kín bằng sự sum họp. Chúa muốn mặc lấy thân phận con người để Chúa được gần gũi với con người hơn và dễ thực hiện ơn cứu độ của Chúa hơn. Nhưng con người không nhận ra được thánh ý của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con trong cuộc sống hàng ngày biết nhìn ra được thánh ý Chúa luôn đồng hành cùng con, để trong khi gặp gian nan thử thách cũng như khi thanh thản bình an, trong mọi lúc con đều vui nhận và cảm ơn Chúa. Amen.
Hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân, vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần, này Chúa đỡ nâng Chúa ân. Bethlehem một trời đầy băng giá, Chúa cứu thế đã sinh, cho nhân gian được hạnh phúc thiên đường, vì ngài cứu rỗi ban an bình. Quỳ đây chiêm ngắm nhi hài con vua trời, niềm tin sắt son không hề vỡ. Dù bao giông tố bao tạ tơi cõi đời, còn mãi kính thương Chúa không ngơi. Còn mãi kính tin Chúa không ngơi.